Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả anh em đã trung tín để học lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng Chúa Thánh Linh của Ngài đang làm việc với chúng ta. Vì nếu mà không có Thánh Linh của Chúa thì không ai có thể khao khát lời của Đức Chúa Trời được. Và chúng ta qua bài học Nehemi, chúng ta sẽ thấy được công việc của Ngài vận hành qua Nehemi, vận hành qua dân sự của Chúa. Và tôi tin đây cũng là thời điểm mà Đức Chúa Thánh Linh Ngài rất là muốn vận hành trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy cái bài học của chủ đề lớn của chúng ta là xây dựng lại bức tường đổ nát. Mục đích của chúng ta tôi lặp đi lặp lại để cho quý vị thấy đây là vô cùng quan trọng. Vì nếu quý vị đánh mất cái mục đích này thì chúng ta sẽ không có được kết quả như điều Chúa mong muốn. Là muốn xây dựng lại nơi đổ nát, trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của mình. Ngài không muốn chúng ta chỉ là những người sống sót thất bại, nhưng được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Ngài. Câu gốc của chúng ta trong Ê-sai 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Và đây chúng ta thấy qua những cái bài học của những đoạn trước, từ đoạn 1 cho đến đoạn 7 chúng ta đã trải qua, chúng ta thấy cái cách mà Đức Chúa Trời đã sử dụng Nehemi. Và chúng ta thấy ông gặp nhiều sự khó khăn, nhiều sự tấn công, nhiều sự vu cáo. Và chúng ta sẽ thấy rõ qua bài học này, chúng ta thấy được cái cách của ma quỷ. Ma quỷ làm gì? Ma quỷ làm cho nản lòng, ma quỷ làm cho sợ hãi, ma quỷ làm cho rối loạn, làm cho bỏ cuộc. Đây là những cái điều mà khi quý vị đọc kỹ Nehemi, quý vị thấy được cái chiến lược của kẻ thù tấn công Nehemi, và nó đã dùng những con người để hại Nehemi hay là làm cho Nehemi bỏ cuộc. Nhưng mà chúng ta thấy được một điều, đó là Nehemi vẫn tiến bước và làm những điều Chúa muốn trên đời sống của ông. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng công việc của Satan rất là rõ, nhưng mà công việc của chúng ta qua Nehemi thì chúng ta cũng sẽ làm giống như Nehemi. Và chúng ta thấy công việc của Chúa, Ngài sẽ hành động qua chúng ta cũng giống như Ngài hành động qua Nehemi. Ngày hôm nay thường chúng ta bị ma quỷ tấn công là chúng ta bỏ cuộc, chúng ta nản lòng, chúng ta thất bại, chúng ta rên rỉ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Nehemi, ông không làm như vậy. Đó là bí quyết để chúng ta được đắc thắng. Ông cứ tiến bước với Chúa, ông làm việc với Chúa, còn ma quỷ nó làm gì kệ nó. Vì cớ Chúa là đấng sẽ đối phó với nó, chứ mình không cần phải đối phó với nó. Ngày hôm nay chúng ta bị thất bại vì chúng ta nghĩ cách đối phó với ma quỷ, đối phó với con người, mà chúng ta quên rằng chúng ta đang làm việc với Chúa, và Ngài là đấng đối phó với cái quyền lực của sự tối tăm, đối phó với những kẻ thù của chúng ta, chứ không phải chúng ta làm công việc đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm được bí quyết này thì mới lâu dài được, mới thành công được. Còn không thì chúng ta sẽ bị rớt dài dài, bị thất bại, và làm giống như là xây thành lên xong rồi bị hư, bị phá đổ, chúng ta ngừng công việc. Ngày hôm nay nếu mà Chúa nhìn xuống đời sống của chúng ta đó, Chúa ghi cái câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, quý vị, Chúa sẽ nghĩ như thế nào? Các thiên sứ của Chúa luôn luôn đứng bên chúng ta để ghi lại giống như Ngài đã ghi cuộc đời của Nehemi. Chúng ta thấy nếu Nehemi, ông được trở về, ông xây cái thành này mà mọi sự đều được tốt, thì chỉ tôi nghĩ nó có thể là có đoạn 1 thôi. Nhưng mà Nehemi qua nhiều sự tấn công, qua nhiều sự khó khăn, cho nên chúng ta đã thấy sách của Nehemi và chúng ta được học rất là nhiều điều qua đời sống của Nehemi. Ngày hôm nay cũng vậy, cuộc đời của chúng ta có những lúc Chúa cho chúng ta trải nghiệm nhiều sự khó khăn, nhiều sự tấn công, nhiều sự bắt bớ. Để làm chi? Để cho cuộc đời của chúng ta được ghi chép thành một quyển sách, hay là có những cái trải nghiệm để giúp đỡ cho những người khác, giống như cuộc đời của Nehemi. Và chúng ta thấy Nehemi có 13 đoạn. Nếu ngày hôm nay Chúa ghi về cuộc đời của chúng ta như ông Nguyễn Văn A, Chúa dùng để xây dựng lại nơi đổ nát, bị ma quỷ tấn công, chán nản, thất bại, bỏ cuộc, rồi chấm hết. Rồi hoặc ông A đã tìm thấy được bí quyết trở lại và bị ma quỷ tấn công, xong rồi bỏ cuộc. Xong rồi ông A ăn năn trở lại, xây lại bức tường đổ nát, nhưng mà vì quá nhiều áp lực, nhiều sự khó khăn, ông A phải chấm dứt. Thì quý vị thấy chúng ta có nên đọc những cái câu chuyện như vậy không? chúng ta đọc để tránh, chứ không phải đọc để học những cái bí quyết thành công mà Đức Chúa Trời đã dùng cho cuộc đời của Nehemi. Và tôi tin rằng mỗi chúng ta, Ngài đều ghi lại hết. Và qua cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ dùng chúng ta đem ích lợi đến cho rất là nhiều người nếu chúng ta chịu đi theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta quay trở lại với Kinh Thánh. Và ở đây chúng ta thấy ông Nehemi, ông xây thành, thì ngày hôm nay chúng ta ứng dụng trong vấn đề xây thành là giống như là đưa người về tin nhận Chúa Giê-xu, hay là giúp đỡ những cuộc đời đang bị sự tấn công, đang bị sự đổ nát trong quá khứ, hoặc là trong hiện tại của họ, họ bị thất bại. Và đây chúng ta thấy ông Nehemi khi mà ông đưa người ta về đó, thì trong đoạn 5 đó, ông giải quyết sự cầm buộc. Thì ngày hôm nay chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, đó là sự tha thứ, giải quyết những cái sự tha thứ trong đời sống của chúng ta. Sau đó rồi ông đưa dân sự vào thành. Và gì? Đứng ngay chỗ của mình, vào đúng thành của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta vào trong ràng của Chúa, vào trong chuồng của Chúa. Quý vị thấy này, chiên á, mà chiên mà theo Chúa đó thì nó vào trong ràng của Chúa, mà chiên hoang á thì nó không thích có chủ để chăn mình. Và nếu mà dê nữa đó, thì quý vị thấy những con dê nó nhảy hết từ chỗ này đến chỗ kia. Nhưng mà những con chiên, mà những con chiên thật sự á, nó yêu người chăn, nó thích người chăn á, nó thích đi với người chăn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng ta. Chúng ta vào thành chưa? Vào ràng của Chúa chưa? Chúng ta là những con chiên để nghe theo tiếng của Chúa, đi theo ý muốn của Chúa, hay là chúng ta là những con chiên hoang, thích đi ra ngoài ràng của Chúa? Cho nên xin Chúa cho chúng ta đứng đúng vị trí của mình, đứng đúng vào thành của mình, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Và quý vị thấy cái điều này lặp đi lặp lại rất là nhiều trong Kinh Thánh và những cái bài trước chúng ta đã học đó, là các chi phái đứng vào cờ của mình, đứng vào chỗ của mình, đứng vào trại của mình. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời muốn trên đời sống của chúng ta. Và sau đó ông dạy gì? Giữ thành. Hồi nãy giờ chúng ta giống như là chúng ta nhắc lại bài chúng ta học và chúng ta ứng dụng vào trong đời sống. Chúng ta giữ đời sống của chúng ta, không ai giữ giùm được. Không có một người được ơn nào có thể giữ cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ Chúa để giữ cuộc đời của chúng ta, giữ tâm trí của chúng ta, giữ môi miệng của chúng ta, giữ lỗ tai của chúng ta, vì Ngài giao cái đền thờ này cho chúng ta quản lý. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải trả lời với Chúa về sự quản lý của chúng ta với cái đền thờ Chúa giao. Nếu chúng ta trung tín và chúng ta là những người kính sợ Chúa, chúng ta giữ được cái đền thờ này, Chúa sẽ cho chúng ta giữ những cái đền thờ khác. Và càng ngày càng nhiều lên khi chúng ta thấy Chúa ở với mình, Chúa làm việc qua mình. Và khi chúng ta trung tín và kính sợ Chúa, Ngài bắt đầu sử dụng chúng ta lớn hơn. Cho nên quý vị muốn giúp đỡ những người nhà của mình, giúp đỡ những người khác, xin Chúa cho chúng ta biết trung tín giữ mình trước. Rồi sau đó cái nguồn sự sống của Chúa nó lan rộng ra, và Chúa Ngài sẽ tuôn đổ sự sống của Ngài qua đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ thấy trong cái đoạn 8 này á, tấm lòng của dân sự khi sự phấn hưng bắt đầu, thì chúng ta thấy cái tấm lòng của dân sự đó, nó phải có những cái nguyên tắc để Chúa mới có thể thăm viếng được. Ở trong Nehemi đoạn 7 câu 73 là bài học chúng ta học vừa rồi. Theo như Kinh Thánh của tiếng Anh á, thì nó là đoạn 8 câu 1 của trong bản NIV. Nhưng mà trong bản tiếng Việt á, thì nó là đoạn 7 câu 73. Thì tôi đọc cái phần cuối, khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Và khi mà Nehemi đưa họ vào trong thành rồi, thì đây là cái điều nó xảy ra. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 1 phần A, bây giờ dân sự đều nhóm hiệp thể một người tại phố ở trước cửa nước. Quý vị thấy có một cái hội đồng ở đây, có một buổi nhóm họp ở đây. Và đây dân sự họ tự động họ nhóm lại, chứ không phải do các lãnh đạo khuyên họ. Và quý vị thấy khi những con người này họ được ở vào đúng cái vị trí, bắt đầu họ thấy được cái nhu cầu trong đời sống tâm linh của họ. Mà một điều đầu tiên mà để cho Chúa Thánh Linh có thể vận hành hay là phấn hưng được phát triển, được Chúa dấy lên, đó là hiệp một. Và đây họ hiệp một như thể một người. Quý vị ơi, nếu chúng ta đánh mất cái nguyên tắc này, Chúa Thánh Linh không thể làm việc được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiệp một với nhau và hiệp một với Chúa. Nếu quý vị đọc ở trong Giăng đoạn 17, Đức Chúa Giêsu ngày cầu nguyện để chúng ta hiệp một với Chúa và hiệp với nhau. Và tôi tin cái lời cầu thay của Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha nhận, và Ngài muốn thực hiện lời cầu nguyện của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Và khi mà hội thánh đầu tiên á được Đức Thánh Linh thăm viếng ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 1, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, tất cả mọi người tập trung lại để chờ đợi điều mà Cha đã hứa. Đức Chúa Giêsu Ngài về trời, cho nên Ngài phán với họ rằng hãy vào trong thành để chờ đợi điều Cha đã hứa. Cho nên cái sự hiệp một đem lại một cái sức mạnh rất là lớn, và Ngài rất là thích ngự những nơi nào hiệp một. Người ta nói rằng ba người Nhật hiệp một đó thành núi Phú Sĩ. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta hiệp làm một. Và Chúa nói một người đánh 1.000, hai người đánh tới 10.000, nó tăng lên gấp 10 lần khi chúng ta hiệp làm một. Ngày hôm nay quý vị thấy chúng ta chia rẽ từ trong gia đình cho đến hội thánh, thì làm sao Đức Thánh Linh Ngài có thể vận hành qua những con người chia rẽ? Cho nên nếu quý vị mang cái tâm tình chia rẽ, ngay giờ phút này hãy nói rằng: Chúa ơi, con biết điều này là không đẹp lòng Chúa và đây không phải là đến từ Chúa, nhưng nhân Chúa Giêsu, con loại linh của sự chia rẽ trong gia đình của con, trong hội thánh của con ra khỏi con kể từ giờ phút này. Trong Thi Thiên 133 câu 1: Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người, lại khác nào xương móc hẹp môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Khi chúng ta ở hòa thuận với nhau, khi chúng ta hiệp một lại với nhau, thì dầu của Chúa bắt đầu nó tuôn xuống từ đầu cho đến râu, cho đến trồn áo. Quý vị đi đúng vào trong cái chỗ của mình, đúng vào cái chỗ sức dầu của Ngài, thì từ trên lãnh đạo, từ ở trên đó, bắt đầu nó tuôn xuống trên đời sống của chúng ta. Quý vị đứng ra khỏi cái hàng đó, quý vị không được hưởng sự sức dầu đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta từ trong gia đình, đến hội thánh, đến những nơi làm việc, xin Chúa cho chúng ta có cái tâm tình hiệp một với nhau. Không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý hết với những người lãnh đạo, đồng ý hết với những cái người xung quanh chúng ta. Nhưng mà khi họ hầu việc Chúa, khi họ có những cái mục tiêu cho Chúa, chúng ta hiệp một lại. Quý vị thấy có rất là nhiều cái hội đồng, họ hiệp lại để họ bàn xong rồi họ cãi. Và Chúa thì muốn chúng ta hội đồng để chi? Để ca ngợi Chúa, để tôn ca Chúa, để tìm kiếm Chúa, để học lời của Ngài. Thì Ngài tuôn đổ xuống giống như Ngài đã làm cho Nehemi, hay là Ngài đã làm cho hội thánh đầu tiên. Và quý vị thấy như ở hội thánh ở tại Fiji, một đất nước đầy tang thương, chết chóc, hội thánh chia rẽ, người ta ghen ghét lẫn nhau, người ta coi như là đố kỵ lẫn nhau. Nhưng mà khi họ thấy càng ngày hội thánh càng đi xuống và đất nước càng đi xuống, thì họ nhận biết một điều rằng vì sự chia rẽ cho nên ma quỷ đã vào. Và quý vị biết ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang dùng hội thánh để cứu đất nước của chúng ta. Quý vị thấy nước Mỹ của chúng ta đang trên tình trạng đi xuống về đạo đức. Vì sao? Vì hội thánh của chúng ta đáng lý ra phải được Đức Thánh Linh làm việc của hội thánh của chúng ta qua mỗi đời sống của chúng ta để đem lại cho đất nước này sự phước hạnh như là họ đáng phải có. Vì đất nước này được dựng ở trên lời của Đức Chúa Trời, những người đầu tiên họ kiếm lên nước Mỹ là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay người ta không còn kính sợ Chúa nữa. Nhưng quý vị thấy nhiều điều đang xảy ra chung quanh chúng ta. Và không những ở tại nước Mỹ mà trên toàn thế giới nói chung. Và đây là trách nhiệm của con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên những người Phi Chi khi họ hạ mình xuống, họ tìm kiếm Chúa, họ cầu nguyện. Người ta nói là người người cầu nguyện, nhà nhà cầu nguyện, nơi nơi cầu nguyện. Thay vì họ bàn cãi, họ ghen ghét, họ ngồi để nói những cái chuyện không đâu, thì bây giờ họ hiệp lại, họ cầu nguyện. Quý vị nghĩ chúng ta có thể ứng dụng được điều này vào đời sống của chúng ta không? Chúng ta có thể gọi phone. Quý vị thấy có nhiều người gọi phone nói chuyện cả 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ. Thay vì đó, chúng ta để dành thì giờ để cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để cứu phấn hơn, cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho hội thánh của mình. Và tôi nghĩ rằng ai cũng làm điều đó, Đức Thánh Linh của Ngài sẽ hành động vì chúng ta cho Ngài cái chỗ để Ngài hành động trên đời sống của chúng ta. Và tôi đang khao khát điều đó. Tôi không những tôi nói cho quý vị mà lòng của tôi đang khao khát điều đó. Tôi nói Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài vận hành và sử dụng cuộc đời con để đem sự phước hạnh đến cho đất nước này, cho gia đình của con và cho hội thánh của Ngài và cho cái nơi mà Ngài đặt để con. Đó là điều tôi mong muốn, tôi cầu xin Chúa. Và xin Chúa làm điều này trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Nếu trong đời sống của chúng ta có sự chia rẽ, ghen ghét, cay đắng, không tha thứ, nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, so sánh, tất cả những điều đó là những điều mà ma quỷ đưa vào để tấn công hội thánh của Đức Chúa Trời. Và quý vị nên nhớ ở trong Ma-thi-ơ đó, đoạn 12, quý vị có từ giờ quý vị sẽ đọc. Và Đức Chúa Giê-xu nói rằng là ma quỷ đó, nó biết hợp tác với nhau. Vì cớ khi mà người ta, Chúa Giê-xu Ngài đuổi quỷ đó, thì người ta nói là Chúa dùng quỷ để đuổi quỷ, thì Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy như thế này. Ở trong đoạn 12 Ma-thi-ơ, câu 25 và 26, Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Sa-tan trừ quỷ Sa-tan, ấy là tự nó chia xé nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Cho nên Satan nó biết hiệp lại để nó phá hội thánh, nó làm cho chia rẽ gia đình, nó làm cho chia rẽ hội thánh. Nhưng mà nó hiệp một để nó làm việc đó. Mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không biết được những cái nguyên tắc này thì ma quỷ sẽ sử dụng chúng ta là công cụ để phá hội thánh, phá gia đình của chúng ta. Cho nên giờ chúng ta để dành thì giờ chúng ta ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và kể từ giờ phút này, xin linh của sự hiệp một đến trên đời sống của chúng ta, ban ơn cho chúng ta và chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta biết cách mà hiệp một với các đầy tớ Chúa, biết cách mà hiệp một với những người trong gia đình, biết cách mà hiệp một với anh em, với nhau để Chúa đổ sự sức giàu của Ngài xuống và ban phước, tức là sự sống đời đời cho chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa tha tội cho chúng con vì chúng con thiếu sự hiệp một, vì những sự tổn thương cay đắng trong cuộc đời của chúng con. Cho nên ma quỷ dùng điều đó để chia rẽ chúng con với nhau và làm tổn thương gia đình, bản thân của con cũng như là hội thánh của Chúa. Bây giờ con hạ mình xuống, con xin Chúa tha thứ và xin Chúa rửa sạch con. Và như nhân Chúa Giê-xu, con cắt đứt linh của sự chia rẽ, linh của sự ghen ghét, linh của sự cay đắng, linh của sự tổn thương, linh của sự bất hòa. Và con xin linh của sự hòa bình, hòa thuận đến trên con trong giờ phút này. Xin Chúa đổ đầy Thánh Linh của Chúa với sự sức dầu của Ngài, như Ngài hứa ở trong Thi Thiên 133. Con nhận lấy điều đó để sự phóng hưng của Ngài bắt đầu kể từ giờ phút này trong cuộc đời của con, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và quý vị thấy phóng hưng là gì? Nghĩa là Chúa phục hồi lại những gì mà chúng ta đã có ở trong Chúa Giê-xu hay là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa đã thăm viếng, Chúa đã phấn hưng dân Israel, Chúa đưa họ vào Canaan phước hạnh, Ngài hiện diện ở trong trụ mây và trụ lửa ở tại đồng vắng đó. Và trong Chúa Giê-xu, Ngài khôi phục lại những gì chúng ta đã mất, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho hội thánh được dấy lên. Thì Ngài muốn điều đó thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải chúng ta đi dự đại hội phấn hưng là chúng ta được phấn hưng, mà chúng ta hiểu biết đây là những điều trong Chúa Giê-xu chúng ta đã được, chúng ta đã có, nhưng mà chúng ta bị đánh mất. Bây giờ Chúa phục hồi lại, giống như phục sinh là Chúa sống lại, thì bây giờ phục hưng là Chúa làm cho nó hưng thịnh trở lại những cái điều mà Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta, những phước hạnh mà Ngài dành cho chúng ta. Bây giờ cái thứ nhất là cái sự hiệp một của dân sự, tấm lòng của họ. Cái thứ hai là họ thấy cái nhu cầu của lời Chúa. Trong Nehemiah đoạn 8, câu 1 phần B, chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho Israel. Quý vị thấy họ đến, họ xin được nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ mong muốn được hiểu lời Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa Ngài đã phán dạy qua Môi-se để cho họ, và Chúa hứa rằng khi mà họ làm theo lời của Chúa thì phước hạnh của Ngài sẽ đổ trên dân Israel, họ đứng hàng đầu chứ không đứng hàng đuôi. Nhưng mà vì cớ họ đã chối bỏ lời của Đức Chúa Trời, họ cách xa cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài là ý muốn của Ngài, lời của Ngài là chính mình Ngài. Khi quý vị đọc lời Chúa là quý vị nối kết được với Chúa, và Chúa nói chuyện với chúng ta qua lời của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết lời của Ngài rất là quý. Và đây là cái dấu hiệu của một người ăn năn thật. Cái người mà ăn năn thật á, là họ thích lời của Ngài, họ thích đến để hiệp một với những người hầu việc Chúa. Cho nên đây cũng là dấu hiệu để chúng ta coi thử chúng ta là những người thật mong muốn bước đi với Chúa, hay là chúng ta còn bị những cái trục trặc mà chúng ta vừa nói. Và đây cũng là một trong bí quyết để chúng ta trở lại với Ngài, đó là hãy trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị ơi, dù quý vị bận như thế nào, quý vị có thì giờ quý vị nghe bài học hay là nghe giảng, thì quý vị nên để thì giờ riêng tư với Chúa để đọc trực tiếp lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Ngài là sự sống, lời của Ngài là bánh, lời của Ngài là nước, lời của Ngài là ánh sáng, lời của Ngài là bảo vệ, lời của Ngài là năng lực, lời của Ngài là chỉ dẫn. Tất cả đó đều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có nhiều người chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng là hãy tự nuôi mình, hãy tự nấu ăn cho mình, để chúng ta được lớn lên với lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Amos đoạn 8 câu 11, Chúa Giê-hô-va phán: này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Quý vị thấy câu kinh thánh này như một cái lời tiên tri cho thời điểm của chúng ta. Dân Israel họ đói khát lời của Đức Chúa Trời, cho nên họ chạy, họ đi kiếm hết chỗ này đến chỗ kia. Ngày hôm nay ở chúng ta cũng rơi trong tình trạng như vậy. Có nhiều người chạy đi hội đồng này đến hội đồng kia, mong muốn để được Chúa thăm viếng, mong muốn để biết được những cái điều Chúa muốn trên đời sống của mình. Nhưng mà họ quên một điều rằng là lời Đức Chúa Trời làm thỏa linh hồn của họ, chính Đức Chúa Giê-xu làm thỏa linh hồn của họ, và họ phải ở riêng với Ngài để Ngài có thể phán dạy cho họ. Vì Ngài muốn riêng tư, Ngài luôn luôn muốn riêng tư với chúng ta. Dĩ nhiên Ngài muốn chúng ta hiệp lại để ca ngợi Ngài, có cái năng lực, có sức mạnh, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn muốn riêng tư với chúng ta, vì Ngài là cha của chúng ta. Ngài thích nói chuyện với chúng ta, Ngài thích trình bày những bí mật của Ngài cho cá nhân chúng ta, không ai biết được điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta yêu thích lời của Ngài, đừng chạy nữa quý vị. Quý vị thấy khi mà Đức Giê-xu Ngài hóa bánh ra cho 5.000 hay 7.000 người ăn, Chúa bảo gì? Ngồi xuống hết. Xong rồi Ngài tạ ơn, Ngài phát bánh ra. Cái người mà muốn nhận được bánh, cái người đó phải ngồi xuống mới có bánh. Còn cái người mà cứ chạy hoài, chưa chắc cái người đó nhận được bánh ngày hôm đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ngồi xuống giống như Mary, lắng nghe lời của Ngài. Chúa ơi, con thích lời của Ngài. Chúa ơi, con muốn hiểu lời của Ngài. Thánh Linh ơi, tại sao Chúa nói điều này? Thánh Linh ơi, con muốn được Ngài bày tỏ qua lời của Ngài. Quý vị có thể đọc một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, tùy quý vị. Thì quý vị sẽ thấy bắt đầu Chúa hướng dẫn. Và có nhiều anh em họ bắt đầu họ lấy bài học, họ để xuống, bắt đầu họ mở CD, họ nghe, họ dò theo, họ học theo. Và bây giờ tôi thấy đời sống tâm linh của họ bắt đầu họ được củng cố bởi lời của Đức Chúa Trời, vì tôi ứng dụng rất là nhiều lời Chúa qua bài học. Cho nên người nào thật sự đói, thì đây là những cái điều mà người đó khao khát để được đáp ứng và được lớn lên với Chúa Giê-xu. Và quý vị thấy ở trong Phục Truyền, đoạn 28 đến đoạn 30, nếu quý vị có thì giờ quý vị đọc cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho Israel và những lời hứa của Ngài. Bây giờ tôi chỉ đọc một số câu để quý vị thấy cái đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán Đức Giê-hô-va và làm theo các điều răn của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước cho đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thuận lợi, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, đó là con cái đó quý vị, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng, có nghĩa là những công việc chúng ta làm, Chúa ban phước. Vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Điều răn này mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời để đem xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và ở trong lòng ngươi để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đan đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho các ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Nên dân Israel đã được cảnh báo trước khi vào đất hứa. Và quý vị thấy ý muốn của Đức Chúa Trời nói là hãy yêu thương Ngài, hãy vâng theo lời của Ngài, thì ta sẽ ban phước, thì ta sẽ ban phước, thì ta sẽ ban phước. Nhưng mà dân Israel từ chối điều đó. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Thường có nhiều người nghe bên này, nó qua bên lỗ tai này, không có đưa vào trong đời sống của mình. Phần sau chúng ta sẽ học điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết quý lời của Ngài, thương mến lời của Ngài và kính sợ Ngài trong đường lối của mình. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 7, chỉ hãy vững lòng bình trí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chứ xe qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước, hay là mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới được phước. Cho nên ý muốn của Đức Chúa Trời và bí quyết để chúng ta có thể thành công trong cuộc đời của chúng ta, đó là lời của Chúa. Bây giờ quý vị tập để đưa nó vào trong đời sống của mình. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Chính Đức Chúa Giê-xu phán như vậy. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Quý vị muốn hiểu về Chúa, hãy đọc lời của Ngài. Hãy nói chuyện với Ngài bằng lời của Ngài. Thì bắt đầu Chúa sẽ bày tỏ Ngài như lời Ngài đã hứa cho chúng ta. Khải Huyền đoạn 1 câu 3, phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần. Đây là lời cảnh báo mà Chúa đã cảnh báo cho hội thánh của Ngài qua đầy tớ của Chúa là Giăng. Bây giờ chúng ta thấy ở trong Nehemia đoạn 8 câu 2, ngày mùng 1 tháng 7, quý vị nhớ là tháng 7 nhờ thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Tôi giải thích vấn đề tháng 7 ở trong Lê Vê Ký đoạn 23 câu 24. Chúa nói là hãy truyền cái dân Israel rằng ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Ở trong Thi Thiên 37 câu 23, Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và ngày thích đường lối của người. Ở đây khi mà Chúa Ngài muốn cho dân Israel hiệp lại, và quý vị thấy rất là hay là họ đi đúng vào cái thời điểm đó là tháng 7. Khi cuối tháng 6 mọi người đều vào trong thành của mình thì bắt đầu tháng 7 điều này được xảy ra. Quý vị thấy Chúa định các bước của dân sự Chúa, Chúa định các bước cho Nehemi để đưa dân sự vào đúng ý muốn của Đức Chúa Trời và hưởng được những cái phước hạnh mà Chúa dành cho họ ở trong quá khứ. Và ở đây chúng ta thấy những người nam, những người nữ cùng những người có thông sáng nghe và hiểu. Thi Thiên 119 câu 125. Tôi là kẻ tôi tới Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. Câu 130. Sự giải bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Cho nên Chúa muốn chúng ta đến thờ phượng Chúa bằng sự thông hiểu, đọc lời Chúa bằng sự thông hiểu, cầu nguyện bằng sự thông hiểu. Vì nhiều khi chúng ta làm theo thói quen, nhưng mà đây khi mà dân sự họ đến, họ yêu cầu được học lời Chúa, thì chính họ bắt đầu là những người được Chúa ban cho để có thể hiểu lời của Ngài. Và đây chúng ta thấy ông Nehemi ông giúp đỡ cho dân Do Thái hay là dân Juda trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà quý vị thấy trong quá khứ thì chúng ta thấy có những người chống đối ông là những người Juda, rồi những người liên kết với ông Tobia cũng là người Juda. Cho nên không có phải hẳn là tất cả những người Juda trong thời điểm bây giờ họ nghe theo ông Nehemi, nhưng mà có một số rất là lớn, đó là họ nghe theo Nehemi và bắt đầu Chúa đưa họ vào trong trật tự của Chúa để hưởng được phước của Ngài. Bây giờ cái thứ ba là khao khát lời của Chúa. Và chúng ta thấy tấm lòng của dân sự trong thời điểm bấy giờ. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 3 phần A, người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Quý vị thấy họ ham mến lời Chúa đến nỗi mà từ rạng đông cho đến trưa đọc lời của Chúa. Tôi nghĩ có thể từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Có bao giờ quý vị đọc lời Chúa mà từ 5 đến 6 tiếng chưa? Chúng ta đi dự đại hội chúng ta có hả? Nhiều khi suốt ngày suốt đêm có. Nhưng mà đọc lời Chúa 5 đến 6 tiếng đồng hồ nhiều khi chúng ta chưa đạt đến vấn đề này. Cho nên nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta nên tạo điều kiện để đọc lời Chúa, vì đây là một trong những cái điều để giúp đỡ cho chúng ta, để Thánh Linh của Ngài có thể vận hành trong chúng ta. Ở trong Thi Thiên 143 câu 6, tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Dân sự bây giờ họ khao khát Chúa, họ khô quá. Lâu nay họ bị xa cách Chúa, họ bị lưu đày, họ mất liên lạc với Chúa. Bây giờ cảm ơn Chúa, Chúa dùng Nehemi đem họ trở về thành của họ và giúp cho họ cái cách để có thể hiểu về Chúa và biết được cái tình thương và ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên lòng của họ khao khát Chúa. Trước đây chồng của tôi nghĩ ông tin Chúa khoảng năm 30 hay 31 tuổi. Trước đây mỗi lần mẹ của ông rất là yêu mến Chúa, làm chứng về Chúa là ông mở cửa xe, ông nhảy ra khỏi liền, ông không có thích nghe. Và sau đó một ngày kia ông đang đào một cái lỗ để giống như là làm nhà hay gì đó, tự nhiên Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi sự cầu nguyện của người mẹ, cho nên Chúa làm việc trong lòng của ông. Và ông quỳ gối xuống, ông nói: Chúa ơi, con không thể nào sống theo cách này nữa, Chúa ơi, xin Chúa hãy cứu con. Và sau đó khi trở về, ông nói ông ôm quyển Kinh Thánh lên, ông không thể nào thả nó xuống được, cứ đọc ngấu nghiến, cứ ham thích lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là những cái dấu hiệu là Thánh Linh của Chúa bắt đầu vận hành trong đời sống của những người trở lại với Ngài. Đó là ham mến lời của Ngài. Đó là thức ăn. Người nào lời của Chúa mà không ham mến, không khao khát, người đó đang bệnh đó quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu chúng ta là những người đang bệnh, học lời Chúa là buồn ngủ, đọc lời Chúa là chịu không nổi, thì xin Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị cầu nguyện. Và ở đây chúng ta thấy ở trong cái thái độ của dân sự của Chúa, Nehemi đoạn 8 câu 3 phần B, có mà các nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Và wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lòng khao khát của họ. Và chính điều đó, qua những đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy Chúa hành động khi dân sự của Ngài có một thái độ đúng đắn đối với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu mến lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài làm việc qua lời của Ngài, vì Linh của Đức Chúa Trời vận hành qua lời của Đức Chúa Trời. Mà nếu lòng của chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời đó, Thánh Linh Chúa Ngài không vận hành được. Có những người họ chưa tin Chúa, bởi sự cầu thay của chúng ta Chúa vận hành, hoặc là có những cái buổi nhóm vì cứ có sự sức dầu của đầy tớ của Chúa đó, Ngài vận hành trong cái buổi nhóm đó. Nhưng mà nếu người đó không bắt kịp, không nắm giữ cái đời sống, những cái điều mà phước hạnh Chúa dành cho mình trong đời sống riêng tư á, người đó về tới nhà là cảm thấy bị khô hạn, cầu nguyện không nổi, đọc kinh thánh không nổi, trở lại cái trạng thái giống như chưa đi dự những cái buổi đại hội phóng ngực. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi mà Chúa khơi động lại cái sự sống của Ngài, hãy nắm lấy điều đó. Hãy nói với xác thịt rằng, ngươi không còn yếu đuối nữa, ta mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu. Hãy nói với giấc ngủ rằng là, bây giờ đủ rồi đó, bây giờ ta phải ra khỏi giường, ta phải tìm kiếm Chúa, ta phải cầu nguyện. Thì Chúa Thánh Linh Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta, để ít phút chúng ta cầu nguyện. Thật sự chúng ta có khao khát lời của Đức Chúa Trời không quý vị? Chúng ta có thấy nhu cầu lời cứu là quan trọng cho cuộc đời của mình không quý vị? Nếu ai có rồi, xin Chúa tăng lên. Tôi công bố trong danh Đức Giêsu, những người nào khao khát lời Chúa, xin Ngài tăng sự sức dầu của Ngài lên. Ngài làm cho họ khao khát lời của Ngài. Chúa ơi, nếu ai chưa có, ngay giờ phút này, xin linh của sự nhận biết Chúa, linh của sự mặc khải của Ngài đến trên từng anh em của chúng con, từng người, từng nhà anh em của chúng con. Những gì cứ làm trong cuộc đời của Nehemi và dân sự của Ngài, bây giờ con công bố khai phóng, được tái lập trở lại, được đầy dẫy Thánh Linh trên từng anh em chúng con và chính mình con nữa, để chúng con khao khát Ngài, yêu mến Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cho nên quý vị thấy, khi lòng của chúng ta có lỗ tai để lắng nghe, cho nên Chúa cảnh báo ở trong Khải Huyền, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Ngày hôm nay chúng ta có tai thuộc thể mà chúng ta lại không có tai thuộc linh, cho nên chúng ta không nghe. Và có nhiều người thì thích nghe cái tiếng nói bên ngoài, ví dụ nghe tiếng nói siêu nhiên, nhưng mà quên rằng lời của Đức Chúa Trời là nền tảng cho chúng ta, chứ không phải chỉ đợi ngồi đó chờ tiếng nói siêu nhiên. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khao khát lời của Chúa. Và khi lời của Chúa được chép thành văn đó, bây giờ chúng ta đọc á, nó sẽ trở thành lời rema, cái nghĩa là trở nên sống động trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ham thích và có lỗ tai để nghe tiếng của Ngài qua lời của Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, nếu mà quý vị theo lời của Chúa, quý vị không bao giờ sai. Nhưng mà nếu quý vị nghe những cái tiếng siêu nhiên á, có lúc đúng, có lúc sai, mà nó sai là nó đi xa lắm quý vị ơi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tuy thích dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Ngài hay nói chuyện với tôi qua lời của Ngài, chỉ cho tôi lời của Ngài. Và những cái gì tôi không biết, tôi nói Đức Thánh Linh ơi, tại sao Chúa nói cái này, xin Chúa dạy cho con hiểu, Ngài giúp cho con hiểu đi. Bắt đầu Chúa mở trí cho tôi hiểu, hoặc là tôi mở một đoạn kinh thánh khác, hoặc là một cái trang web nào đó, tự nhiên người ta giải thích cái đó, tôi bắt đầu tôi hiểu được những điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có lỗ tai thuộc linh để nghe lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái phần kế tiếp, đó là phần 4, là chuẩn bị chỗ cho thầy giảng. Nehemi đoạn 8 câu 4, thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm cho nhân dịp ấy. Matithia, Sema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu, còn bên tả người thì có Fedaya, Mesaen, Minkia, Hashum, Hatba, Dana, Sacheri và Mesulam. Ở đây chúng ta thấy được cái ông Ezra, người ta nói có thể sách Ezra là ông viết, và ông viết luôn sách Nehemi. Cho nên khi quý vị đọc sách Ezra và Nehemi có nhiều đoạn nó rất là giống nhau. Và ở đây chúng ta thấy ông Ezra, ông cũng bị lưu đày giống như Nehemi. Nhưng mà ông có một cái đời sống cũng giống như Nehemi. Quý vị đọc qua Ezra, quý vị thấy ông là một thầy thông giáo, một người dạy lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy khi mà ông ở lưu đày ở trong cái xứ mà ông làm nô lệ đó, ông không có cơ hội. Nhưng mà ông đã chuẩn bị đời sống của ông, cho nên bây giờ ông trở về đây, Chúa đã cho ông có cơ hội để dạy lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Và không những mình ông, mà nhiều người khác đã đứng gần ông, đứng bên hữu ông, hợp tác với ông để lo công việc nhà của Đức Chúa Trời, giúp cho dân sự của Ngài. Đây là một cái điều để chúng ta học. Nếu quý vị muốn có chỗ để giảng, đó, trước tiên hãy có tấm lòng. Thứ hai là Chúa sẽ ban cái sứ điệp. Thứ ba, Chúa sẽ chuẩn bị tòa giảng và bắt đầu Chúa chuẩn bị người nghe. giống như ông Ezra. Ông đã được trang bị từ trong cái thời điểm khó khăn của ông, lưu đầy khốn khổ của ông đó, đầy dãy lơ của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị đừng vội để phô mình ra. Đợi thời điểm của Chúa, và ở đây nói là người ta làm nhân dịp ấy, người ta làm cái chỗ để cho ông giảng nhân cái dịp mà họ đang khao khát lời của Đức Chúa Trời. Cho nên bất cứ những con người nào trên online với chúng ta, hay là những người nào yêu mến lời của Đức Chúa Trời, quý vị ơi, Chúa sẽ cho cái nhân cái dịp để quý vị được bày tỏ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được trang bị, được chuẩn bị để Chúa có thể giúp cho chúng ta và sử dụng chúng ta giống như Ngài đã sử dụng ông Nehemi hay là Ezra. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 5, Ezra dỡ sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dỡ sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Quý vị thấy lời của Chúa vô cùng quan trọng, lời của Chúa là đáng được tôn trọng. Ở trong Thi Thiên 138 câu 2, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thần của Chúa. Lời của Ngài rất là quyền năng, lời của Ngài khai phóng ra giống như là lửa chạy ở trên đất vậy quý vị. Lời của Ngài giống như sấm sét, lời của Ngài như búa để đập vỡ đá. Cho nên ở đây chúng ta thấy dân sự của Ngài tôn trọng lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng tôn trọng lời của Chúa. Có nhiều người kinh thánh để bước qua bước lại trên kinh thánh. Xin Chúa cho chúng ta có thái độ tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Và khi lời của Chúa, chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người các đệ tớ Chúa đọc lời Chúa là dân sự ngồi đó nghe. Nhưng mà dân Israel trong thời điểm bây giờ họ đứng dậy, hay là người Giu-đa bây giờ họ đứng dậy để nghe lời Chúa. Quý vị biết trước đây mỗi lần mà người ta viết cái chữ Giê-hô-va đó, danh của Ngài đó, là họ phải đi tắm, xong họ rửa cái viết đó đi, xong họ viết danh của Chúa, họ viết xong rồi họ phải đi tắm lần nữa, họ rửa lại những cái viết đó, vì danh của Ngài rất là quý, danh của Ngài rất là tinh khiết, rất là lạ lùng. Họ tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, họ tôn trọng danh của Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta quá dễ dãi cho nên chúng ta không tôn trọng lời của Ngài. Mà người nào tôn trọng lời của Chúa thì sao? Đó là cái người khao khát lời của Ngài. Nhưng mà không phải cứng ngắc thôi quý vị. Những người họ chưa biết Chúa, những người mới vào trong hội thánh, chúng ta đừng bắt bẻ họ vì họ chưa biết gì hết. Có nhiều người thì quá khó, thấy người ta đi cái là nhìn là ngó là dòm, làm cho người ta rất là sợ. Nhưng mà những người họ chưa biết, chúng ta từ từ sẽ giúp đỡ họ để tôn trọng lời Đức Chúa Trời với chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Và điều thứ sáu đó là ngợi khen và thờ phượng. Khi dân sự khao khát Ngài, tấm lòng của họ mong muốn Ngài, thì bắt đầu họ có một đời sống ngợi khen và thờ phượng. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 6, Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Giê-hô-va. Ở đây chúng ta thấy có hai phần: ngợi khen và thờ phượng. Họ đưa tay lên, họ hát, họ ca ngợi Chúa và họ đáp rằng Amen, Amen. Quý vị thấy ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14 nói rằng là này là lời phán của đấng Amen, Chúa Giê-xu là đấng Amen. Cho nên chúng ta cẩn thận khi chúng ta nói Amen, vì đó là danh của Ngài. Theo Khải Huyền đoạn 3 câu 14, quý vị đọc lại. Và đây quý vị thấy có nhiều khi chúng ta không có cẩn thận, cho nên ai nói cái gì chúng ta cũng Amen. Ví dụ như là ma quỷ nó đánh chúng ta và chúng ta bị thất bại, cái chúng ta nói Amen. Cứ nghĩ là chúng ta bị rơi trong tình trạng đó, chúng ta nghĩ là chúng ta đồng ý với cái lời nói đó. Nhưng mà quý vị ơi, những cái gì tiêu cực chúng ta không Amen, những cái gì tích cực chúng ta Amen, theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa cho chúng ta cẩn thận, vì nhiều khi chúng ta Amen theo thói quen mà chúng ta không biết chúng ta nói cái gì. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết Amen đúng, vì Ngài là đấng Amen. Và khi mà dân sự ở đây chúng ta thấy họ thờ phượng Chúa với cả thân thể của họ, họ giơ tay lên để họ thờ phượng Ngài. Và quý vị thấy ở trong Thi Thiên rất là nhiều lần để Chúa lặp đi lặp lại, khi mà ông thờ phượng Chúa, hay là ông hướng dẫn nhân sự của Chúa, hay là những cái thời trong Cựu Ước, họ đưa tay lên họ thờ phượng Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy đưa tay chúng ta lên, hãy nói rằng Chúa ơi, con thuộc về Ngài, con đầu hàng cái ý riêng của con, và con nói rằng con cần Ngài. Và khi mà chúng ta đưa tay lên, chúng ta thờ phượng Chúa, quý vị sẽ thấy có những cái điều mà chúng ta cảm nhận nó khác, là chúng ta chỉ đứng yên, chúng ta đứng sững, không cứ cử động con người của chúng ta. Nhưng mà ai họ không đưa tay họ lên họ thờ phượng Chúa, cũng đừng bắt tội họ nghe quý vị. Rồi chúng cúi đầu sắp xuống đất mà thờ lại. Đây là thái độ để cung kính trước mặt Ngài. Cho nên chúng ta cũng có thể làm ở tại nhà, chúng ta hát, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cúi sắp xuống, chúng ta cầu nguyện. Ngày hôm nay có nhiều người chúng ta thấy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không còn quỳ gối cầu nguyện như ngày xưa. Chúng ta dễ dãi hơn. Nhưng mà quý vị đọc kỹ trong Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu ngày quỳ gối, ngày cầu nguyện. Ông Phao-lô, ông quỳ gối, ông cầu nguyện. Ông Đa-ni-ên, ông quỳ gối, ông cầu nguyện. Có những chỗ khác thì họ có thể đứng, họ có thể ngồi. Nhưng mà đa số có những cái họ quỳ gối, họ cầu nguyện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta từ nơi đáy lòng chúng ta tôn trọng Ngài, chúng ta cung kính trước mặt Ngài. Nhưng mà đừng có làm quá, cái thành ra là nghi lễ thì cái đó nó cũng sai nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nghĩa là Chúa cho chúng ta thoải mái, nhưng mà trong sâu thẳm, trong đáy lòng của chúng ta là tôn kính Ngài, là thờ phượng Ngài với cả tâm trí, ý muốn và thể xác của chúng ta. Và đây cái phần kế tiếp, đó là trách nhiệm của những người lãnh đạo. Đó là hồi nãy giờ chúng ta học về dân sự ha, tấm lòng của dân sự, bây giờ trách nhiệm của những người lãnh đạo. Trách nhiệm của những người lãnh đạo nó có thể nói về những người lãnh đạo hội thánh hay là những người lãnh đạo trong gia đình. Cái người nào mà tin Chúa trước á thì chúng ta biết về thuộc linh, thì chúng ta dù muốn dù không chúng ta cũng trở nên người lãnh đạo ở trong gia đình về thuộc linh. Tôi không nói về thuộc thể. Thuộc thể, nếu mà chồng tin Chúa trước, người chồng đó trở nên người lãnh đạo trong gia đình thì rất là tốt, cảm ơn Chúa. Nhưng nếu người vợ thì người vợ đó chịu trách nhiệm để tạm thời lãnh đạo trong cái thời điểm đó, và khi người chồng chúng ta lãnh đạo thì Chúa sẽ thăm viếng và Chúa sẽ dùng người chồng của chúng ta. Và đây chúng ta thấy ông Nehemi, ở trong Nehemi đoạn 8 câu 7, Yeshua, Bani, Serabia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Belaya và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp và dân sự đứng tại chỗ mình. Quý vị thấy không? Họ không có chạy xôn xao. Muốn hiểu lời Chúa như hồi nãy tôi nói, đứng tại chỗ của mình. Đó. Và ở đây những người này họ có trách nhiệm giải nghĩa lời của Chúa để hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì vì khi mà chúng ta hiểu đó, chúng ta có một đời sống khác. Quý vị thấy những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta không hiểu á, chúng ta rất là hồi hộp, không biết mình làm có đúng hay không. Nhưng mà cái nào chúng ta hiểu á, chúng ta làm rất là giản dị. Cho nên khi mà chúng ta hiểu lời Chúa đó, Chúa nói là dân ta bị diệt mất vì cơ thiếu sự thông biết, thiếu sự thông hiểu. Và sự thông hiểu gì? Thiếu sự thông hiểu lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người này nghĩ cái này là đúng, người kia nghĩ cái kia là đúng, nhưng mà quên một điều rằng lời Chúa mới là đúng. Chúng ta dựa vào lời của Ngài là chính xác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta dựa vào lời của Ngài, đừng có giải thích lời của Chúa sai. Vì nếu chúng ta không hiểu lời của Chúa, rất dễ chúng ta giải thích sai. Và khi chúng ta sai, chúng ta dẫn những người khác đi sai. Và xin Chúa cho chúng ta để hiểu lời của Ngài và giải thích cho người khác hiểu lời của Chúa. Không chịu đọc lời Chúa, không chịu học lời Chúa, làm sao mà hiểu? Mà không hiểu thì bắt đầu chúng ta nói, cái nghĩa là không hiểu chính xác thì bắt đầu chúng ta nói là mới có 8 xác thôi. Mà nếu mà 8 xác mà nếu mà không ổn đó, những người nghe họ không hiểu, bắt đầu họ mới sấn xác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là phải đi cho đúng lời của Đức Chúa Trời. Cái thứ hai đó là đọc rõ ràng trong sách luật pháp. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 8, họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Cảm ơn Chúa không quý vị? Lấy lời của Đức Chúa Trời giải nghĩa nó ra cho người ta hiểu lời của Chúa, chứ không phải cho người ta hiểu ý của mình. Đây là một cái điều chúng ta phải có trách nhiệm. Những gì chúng ta nói, chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Có nhiều một anh em họ đến họ nói với tôi rằng Kinh Thánh á, ai muốn giải nghĩa thế nào tùy ý, người này giải cái này, người kia giải cái kia. Tôi nói rằng là ai giải nghĩa thì tùy ý, nhưng mà mỗi người phải trả lời với Chúa về sự giải nghĩa của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và cái phần thứ ba đó là dạy cách ứng dụng lời Chúa. Nehemi đoạn 8 câu 9, Nehemi quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để ta cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Ông Nehemi, ông dạy hay là ông Ezra hay các thầy tế lễ hay người Lê-vi đó dạy dỗ dân sự xong là gì? Biểu đừng có khóc. Khi quý vị đọc điều này quý vị nói, ủa tại sao ông cấm không cho người ta khóc? Thật sự ra cảm xúc là Chúa tạo dựng nên. Nhưng mà nếu cảm xúc chúng ta dùng không đúng thì nó chẳng ích lợi gì cả. Cho nên ở đây ông Nehemi á, khi người ta đọc lời của Chúa đó, họ cảm động. Và đây là một trong những điều chúng ta cũng nên cẩn thận. không có gì sai khi chúng ta đến, chúng ta nghe lời Chúa, hay là chúng ta tham dự một buổi nhóm, hay là một buổi đại hội sự vận hành của Đức Thánh Linh, làm cho chúng ta cảm động, chúng ta khóc, không có gì sai trong vấn đề cả. Nhưng mà không có dừng ở lại đó, hoặc là không chỉ tới đó mà thôi. Ở đây chúng ta thấy có nhiều khi có nhiều người á, được Chúa Thánh Linh đụng chạm, được Chúa thăm viếng, khóc quá chừng là khóc. Wow, mình cảm ơn Chúa vì mình biết là Chúa thăm viếng người đó. Đứng lên rồi nói chuyện, chúng ta hỏi, dường như là không có gì nó động ở trong đời sống người đó cả. Có nhiều người thì đỡ hơn, là đi đại hội xong bắt đầu từ từ về nhà nó hết pin. Chứ nghĩa là tuần đầu tiên có thể còn mạnh mẽ, hallelujah, cảm ơn Chúa, dễ dàng tha thứ, dễ dàng yêu thương. Nhưng mà đến tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, bắt đầu từ từ nó khô hạn, bắt đầu nổi xác thịt lên. Thì đây là cái điều mà ông Nehemiah nói là nghe rồi cảm động, nhưng mà đừng có khóc nữa. Trong câu 10 ông nói như thế này, Nehemiah nói với chúng rằng hãy đi, ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các người. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng, khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chị. Quý vị thấy khi họ nghe được lời của Chúa, họ cảm động, họ bị cáo trách. Nhưng mà cái điều mà ông Nehemiah muốn và những người mà thầy tế lễ muốn là hãy đi, hãy ăn những củ béo, hãy hưởng những cái điều mình mới nghe, uống đồ gì ngọt. Và quý vị thấy lời của Chúa như là mật ngọt ở trong miệng của chúng ta, ngọt hơn mật của tàng ông. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta được hưởng cái đó, bước đi với những cái điều đó. Giống như người đàn bà phạm tội, Chúa nói là đi và đừng phạm tội nữa. Cái nghĩa là hãy nhận, hãy hưởng những cái mình vừa mới nhận đó vào trong cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ đến khóc hết tập này đến tập kia. Tới là khóc, nhiều người khóc phải nói là mình thấy thương luôn. Nhưng mà khóc đâu rồi đâu cũng hoàng đó, thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Và đây là một cái điều chúng ta không hưởng được cái sự thăm viếng, sự phấn hưng, sự thay đổi của Chúa trên chúng ta và con cả gia đình chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đến với lời của Chúa đó, thì Ngài lấy những cái gì không tốt trong chúng ta ra, nhưng mà Ngài muốn chúng ta hưởng được những cái từ nơi Ngài. Và sự vui vẻ của Ngài là sức lực của chúng ta. Và tôi nghĩ đây là bí quyết mà Chúa dành cho Nehemiah. Ông đã gặp nhiều sự khó khăn, gặp nhiều sự tấn công, nhưng mà sự vui vẻ của Chúa là sức lực của ông, cho nên ông vẫn tiến bước. Ngày hôm nay nếu chúng ta không có sự vui vẻ của Chúa, chúng ta chịu không nổi đâu quý vị. Có nhiều khi tôi cảm nhận được rằng cuộc đời của một con người nếu mà không có Chúa, không có sự giúp đỡ của Chúa, thật sự sống không nổi. Hết nan đề này đến nan đề kia, tôi thấy nhiều cuộc đời ma quỷ nó dồi dập họ, nó tấn công họ, nó chà nát họ, nó làm cho cuộc đời của họ phải nói là sống cũng không xong mà chết cũng không xong. Nhưng mà người nào nắm được bí quyết của Chúa là lấy lời của Chúa vào trong đời sống của mình, thì bắt đầu lời của Ngài thay đổi chúng ta, thay thế tâm trí của chúng ta, mặc lấy tâm trí của Đấng Christ. Nếu chúng ta không mặc lấy tâm trí của Đấng Christ, chúng ta không thể hiểu lời Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không hiểu lời Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào sống vui vẻ trên đất này được. Có nhiều người con cái Chúa mặc buồn hiu hoặc nhiều khi có cười nhưng mà cười héo. Cái nghĩa là ở ngoài thì tươi mà ở trong thì héo, vì trong đời sống nhiều nan đề quá. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Nehemiah hãy đi để hưởng những cái điều đó. Và ông nói gì? Hãy gửi cho những người không có sắm sửa gì cả. Ở trong Thi Thiên 107 câu 9, vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Hallelujah, cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đầy dẫy lời của Ngài, thỏa thích trong lời của Ngài, trong sự hiện diện của Ngài. Ở trong Esai 55 câu 2, sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Linh hồn của chúng ta là gì? Lý trí, ý chí và tình cảm, nó tạo thành linh hồn của chúng ta. Mấy cái này nó bị tổn thương liên tục. Người ta nói, người ta chửi, người ta ghét, người ta hài hiếp chúng ta. Linh hồn chúng ta bị tổn thương mỗi ngày. Cho nên bây giờ Chúa muốn chúng ta hãy vui thích trong của béo, hãy vui thích trong lời của Đức Chúa Trời, chăm chỉ nghe để linh hồn chúng ta được thỏa thích ở trong Ngài. Chỉ có lời của Ngài, chỉ có Thánh Linh của Ngài, chỉ có Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của chúng ta mới làm chúng ta được no đủ đầy dẫy phước hạnh của Ngài cho linh hồn của chúng ta. Và khi mà linh hồn chúng ta nó mạnh á, bắt đầu nó bắt cái thân thể này nó sẽ vần theo. Mà linh hồn chúng ta yếu, chúng ta bị tổn thương, chúng ta không làm gì nổi cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Thessalonica nhất đoạn 1 câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Những điều này chúng ta đã học trong những bài trước, lấy sự vui vẻ, kiếm lấy nó. Ở trong Sử ký nhất đoạn 16 câu 27, ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Quyền năng và sự vui vẻ Chúa sẵn sàng dành cho chúng ta khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài bằng sự ca ngợi Chúa, bằng đọc lời Chúa, bằng có thời giờ riêng tư với Chúa. Bây giờ chúng ta thấy khi ông Nehemi ông nói vậy, ông bảo dân sự như vậy, chúng ta thấy thái độ của dân sự. Cái thứ nhất là họ vâng lời. Trong Nehemi đoạn 8 câu 12, cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần, giống như câu 10 ở trên đã nói, cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời của người ta. Ở đây chúng ta thấy cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, chúng ta thấy họ dành cho họ, họ kiếm cái đó cho họ trước, xong rồi gì, gửi cho những phần, là những người mà không có sắm sửa thì bắt đầu họ chuyển giao đến cho người khác. Cùng nhau vui vẻ, có nghĩa là hai bên đều kinh nghiệm được sự vui vẻ, sự phước hạnh Chúa dành cho. Ngày hôm nay có nhiều người đi hầu việc Chúa nhiều quá, không có thời giờ cho mình, không có thời giờ để đọc kinh thánh. Nhiều khi á, đọc kinh thánh để giảng, đọc kinh thánh để soạn bài. Mà chính điều này tôi cũng đã rơi trong tình trạng này, cho nên tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con không thích rơi trong tình trạng đó. Con muốn lời của Ngài cho con trước đã, chứ không phải con chỉ soạn những bài học kinh thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thời giờ riêng tư với Chúa để nhận lấy cho mình, hưởng lấy cho mình. Ở đây không phải là ích kỷ, mà chúng ta có, chúng ta mới chi ra được, chúng ta mới cho được. Không có lấy đâu mà cho. Cho nên xin Chúa làm cho linh hồn chúng ta đầy dẫy lời của Ngài, và lời đó cứu được linh hồn của chúng ta. Xong rồi chúng ta sẽ gửi đi cho người khác, chia sẻ cho người khác. Bây giờ chúng ta gửi rất là dễ, chỉ cần nhấc phone lên là chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Cho nên nhiều khi tôi nhận những cái sứ điệp từ nơi Chúa, tôi hay chia sẻ lại cho người khác, hay là tôi chia sẻ với anh em trên đường dây. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết được bí quyết này. Rồi sao? Hai bên sẽ vui vẻ với nhau. Có nhiều khi chúng ta gây dựng họ, có họ dựng chúng ta lên, họ gây. Vì sao? Chúng ta chưa có đủ cái năng lực của Chúa, hoặc là cái quyền lực của ma quỷ nó đang tấn công người đó mà chúng ta không biết cách để giải quyết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, Chúa bắt đầu Chúa mặc khải qua lời của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta biết cách để giúp đỡ, để cùng nhau vui vẻ lắm. Vui vẻ lắm chứ không phải là vui vẻ không nha. Cảm ơn Chúa. Rồi vì sao? Vì chúng có hiểu các lời người ta đã giải thích hay là truyền dạy cho mình. Vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta hiểu được lời Chúa rồi, bắt đầu chúng ta chia lại cho người khác rất là dễ dàng. Cho nên tôi khích lệ anh em tự học lời Chúa. Nếu mà chưa biết, có thể dựa trên những cái bài mà chúng tôi đã gửi cho quý vị. Nếu biết rồi, tự học lời Chúa. Tôi ao ước, và đây là một cái điều tôi suy nghĩ trong tương lai, tôi thích quý vị tự ngồi xuống, bắt đầu mở Nehemi, học lại, tự học, đừng nhìn vào bài học. Coi thử mình nhận được cái gì qua cái sách Nehemi, vì chính qua sách Nehemi giúp đỡ quý vị hầu việc Chúa thành công, giúp đỡ đời sống của quý vị thành công. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và đây trong công vụ đoạn 2 câu 42, vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ và sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Quý vị thấy không? Sự vận hành của Đức Thánh Linh bắt đầu đến trên dân sự của ở tại Jerusalem, thì Chúa cũng làm điều đó cho thời kỳ của các công vụ các sứ đồ hội thánh đầu tiên, thì Chúa cũng làm điều đó cho chúng ta ngay trong giờ phút này, nếu người nào khao khát những điều mà Chúa dạy cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để vâng theo lời của Chúa dạy, ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa cho con tin Chúa trước trong gia đình của con, hay là hiểu biết Chúa trước trong gia đình của con. Bây giờ trách nhiệm của con là chia sẻ lại cho người khác. Bây giờ xin Chúa làm cho con được no đủ, dư dật lời của Ngài, để chúng con kinh nghiệm được sự ngon ngọt trong lời của Chúa, trong linh hồn của con và cho con vui thích trong của béo. Và để qua đời sống của chúng con có thể gửi đến người khác và có kết quả được vui vẻ vì chúng con hiểu lời của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, con khao khát lời của Ngài và muốn hiểu lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ con trong giờ phút này, cho con vâng theo lời, ứng dụng vào trong đời sống của con, trong gia đình của con. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ kế tiếp, khi mà họ nghe lời của Chúa rồi, họ vâng lời Chúa, bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần kế tiếp, đó là trung tín và chú ý lời của Ngài, trong Nehemi đoạn 8 câu 13. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc và các nhân sự, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều nhóm lại bên Ezra và người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Ngày hôm trước họ nghe rồi, ngày hôm sau họ cũng có cái thái độ như vậy đối với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không muốn chúng ta có một ngày, một giờ, một phút nào tưng bừng, hallelujah, cảm ơn Chúa, amen, amen, xong về nhà cái ngày hôm sau rồi tắt đài. Ở trong hội thánh của tôi, cái này tôi nói người Mỹ nha, người Việt Nam chúng ta không có, tôi nói người Mỹ, hội thánh của tôi có ít nhất là ba người. Một người á, bây giờ ông qua đời rồi, và khi nào ông ngồi phía sau tôi, ông cũng hallelujah, tiếp tục giảng đi, amen, hallelujah. Rồi sau đó ông dẫn ông mục sư, ông bỏ hội thánh. Rồi một cô khác, cô cũng la sầm sầm, amen, hallelujah. Rồi bắt đầu dẫn mục sư bỏ đi chỗ khác. Rồi một cô khác nữa cũng vậy luôn, cái nghĩa là khi nào cô cũng amen, nghĩ là mình thấy rất là sốt sắng, rất là hưởng ứng lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ không thấy cô nữa, cô đi qua hội thánh khác rồi. Chúa không thích chúng ta như vậy đâu quý vị. Đừng có cảm xúc. Đó là lý do tại sao Nehemi á, ông muốn cho người ta không những cảm xúc mà là phải ứng dụng nó vào trong đời sống, phải ham thích và trung tín với những cái điều mà Chúa bày tỏ cho mình. Bây giờ khi mà họ trung tín ở đây, chúng ta sẽ thấy được những cái điều ở đây. Cái thứ nhất ở trong Nehemi đoạn 8 câu 14, chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà liều trong lúc lễ tháng 7. Quý vị thấy không? Họ vào trong thành đúng vào tháng 7. Cho nên bây giờ họ mở Kinh Thánh ra, họ mở luật pháp của Chúa ra, họ thấy rằng tháng 7 phải làm lễ giữ, gọi là lễ liều tạm. Cho nên Chúa đã sắp xếp, Chúa đã đưa họ vào trong cái thời điểm của Ngài. Cho nên quý vị đừng có lo, khi chúng ta đi trong ý muốn của Chúa, bắt đầu Chúa sẽ dẫn chúng ta theo thời điểm của Chúa, Ngài định các bước của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy cái chữ là thấy có chép trong luật pháp. Ở trong Thi Thiên 119 câu 18, xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Khi quý vị bắt đầu khao khát lời của Đức Chúa Trời, thích học lời của Chúa, Chúa bắt đầu chỉ cho chúng ta thấy. Có nhiều khi tôi đọc một lần tôi đâu có thấy. Tôi đọc nhiều lần, tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, con không thấy gì trong cái đoạn Kinh Thánh này. Thì bắt đầu Chúa bày tỏ cho chúng ta. Cho nên khi trước khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nói như Thi Thiên 119 câu 18, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng hay là sự kỳ diệu trong luật pháp của Ngài. Thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở mắt cho chúng ta, cho chúng ta hiểu. Nếu không hiểu, hỏi Thánh Linh của Chúa, Đức Thánh Linh ơi, Ngài muốn nói điều gì qua đoạn Kinh Thánh này, xin Chúa chỉ dạy cho chúng con. Và sau đó trong Nehemi đoạn 8 câu 15, và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm đặng làm những nhà liều y như đã chép. Quý vị thấy, họ thấy rồi, bắt đầu họ truyền ra, họ công bố ra, họ nói ra. Cho nên cũng vậy, ở đây chúng ta thấy lặp đi lặp lại, khi chúng ta thấy được lời của Chúa thì chúng ta sẽ nói ra. Và gì nữa? Tôi muốn giải thích ở trong Lê-vi đoạn 23 câu 34, hãy truyền cho dân Israel rằng ngày rằm tháng 7 này là lễ liều tạm trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Cho nên ngày lễ liều tạm là để tôn kính Đức Giê-hô-va trong cái ngày lễ đó. Cho nên khi họ mở ra họ thấy như vậy, bắt đầu họ làm theo. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu 16, dân sự bèn đi ra đem các lái về, mỗi người đều làm nhà liều trên nóc nhà mình. Quý vị để ý chữ đó, ngoài sân mình, trong hành lang của đền thờ Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của Ephraim. Quý vị thấy ở đâu? Trên nóc nhà của mình trước. Mỗi người, chứ không phải là một số người, mỗi người đều có trách nhiệm. Những cái gì mình thấy, mình nói ra thì mình làm theo với cái điều đó. Và trên nóc nhà của mình, ở trong nhà của mình trước, ngoài sân, Có nhiều người thì rất là tốt ở trong nhà, nhưng mà ra ngoài sân đó là khác rồi. Rồi gì nữa? Trong hành lang của Chúa, cái nghĩa là từ nơi nhà cho đến đền thờ của Chúa, rồi nơi phố, tất cả đều giống nhau. Họ đều làm những cái nhà lều đó hết. Cho nên Chúa muốn chúng ta, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nói, Ngài muốn chúng ta ứng dụng tại trong nhà của chúng ta, tại ngoài sân của chúng ta, tại trong hành lang của Chúa, hay là trong nhà của Chúa, hay tại nơi chỗ chúng ta làm, tại đường phố chúng ta đi. Có một bà kia ở trên một chiếc xe, mà sau đó bà đến bà rút tiền ở tại cái ATM, tại một cái nhà bân. Thì khi mà bà đến ở phía sau chiếc xe, chúng tôi thấy có những chữ như là Hallelujah hay là ngợi khen Chúa, hay những cái chữ nói về Cơ Đốc. Nhưng mà vì cớ sương nó mờ quá cho nên bà không có thấy được cái chữ ở trong những cái máy đó. Bà tức, bà đưa tay rồi bà vung, cứ kiểu như là bà rất là giận dữ. Thì chúng tôi ngồi phía sau và chúng tôi tự nhắc nhở mình, đừng có quá hô hào ở bên ngoài, mà trong đời sống của chúng ta không có sự trải nghiệm của Chúa. Quý vị ơi, nhìn cái thái độ của chúng ta khi mà chúng ta gặp sự khó khăn, gặp nghịch cảnh, để biết rằng chúng ta có chiều sâu với Chúa hay không, lời Chúa thật sự vào trong đời sống của chúng ta không, cách của chúng ta nói, cái cách của chúng ta ăn, cái cách của chúng ta sống, chứng minh cho người ta biết rằng mình là con cái thật của Chúa, hay là mình là chỉ những người mang cái mác tôn giáo nhưng mà mình không có gì với Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, từ trong nhà cho đến hội thánh, ngoài đường phố, chúng ta sống giống như nhau. Và đây chúng ta thấy cái kết cuộc là như thế nào. Nehemia đoạn 8 câu 17, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bằng cất những nhà liều và ở trong đó. Quý vị thấy họ cất xong họ ở trong đó, những cái gì họ thấy, những cái gì họ nói, những cái gì họ làm theo, họ ở trong đó. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta được ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta để sinh ra lắm trái, để kết quả cho Chúa. Ngài muốn chúng ta gắn chặt với Ngài, Ngài muốn chúng ta hiệp một với Ngài, Ngài muốn cho chúng ta những cái gì mà chúng ta hiểu về Ngài, chúng ta được kinh nghiệm với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Từ đời Giô-se con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Không những là vui mừng mà rất vui mừng. Vì sao? Họ làm theo những gì họ thấy trong luật pháp của Chúa. Cho nên ngay giờ phút này, tôi công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu, xin Chúa chuyển tải, khai phóng sự vui mừng này cho bất cứ tấm lòng nào khao khát lời của Ngài và muốn làm theo lời của Ngài. Phục truyền đoạn 16 câu 15, trong 7 ngày ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Trong Ê-sai 61 câu 10, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồn mình bằng châu báu. Trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Quý vị thấy, chúng ta được sự vui mừng trọn vẹn, chứ không phải là vui mừng chỉ có một chút, một ngày, nhưng mà cái sự vui mừng này không có gì có thể so sánh được. Cho nên khi chúng ta được ở trong Ngài, làm theo ý muốn của Ngài, thì sự vui mừng được phát triển trong đời sống của chúng ta, và vui mừng là bông trái của đức tin hình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Nehemia đoạn 8 câu 18, mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót, người ta đọc trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, chúng ăn lễ 7 ngày, còn ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Họ trung tín với lời của Ngài. Chúng ta thấy là ngày hôm sau họ trung tín đọc lời Chúa, bây giờ mỗi ngày họ đọc lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giống như Giô-se đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều để chép vào trong, vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới được phước. Quý vị làm sao để suy gẫm? Ví dụ như tôi học cái bài này, xong tôi nằm xuống tôi nói, Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho con về lời của Ngài thêm. Bắt đầu Chúa chỉ cho tôi và tôi suy nghĩ tới, tôi suy nghĩ lui về câu kinh thánh đó. Hay là một câu nào tôi đọc tới đọc lui, tôi thuộc lòng và tôi bắt đầu tôi hỏi Chúa, giống như tôi đã chỉ cho quý vị. Cho nên đó là cái cách để chúng ta suy gẫm. Vì khi chúng ta suy gẫm là nó vào được vào trong linh hồn của chúng ta, nó nuôi linh hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài rất quý báu. Xin Chúa giúp cho chúng con trung tín với lời Chúa. Xin Chúa mở mắt cho con thấy lời của Ngài và nói lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con làm theo lời của Ngài, kinh nghiệm được lời của Ngài, ở trong lời của Ngài, bước đi trên lời của Ngài, tin lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa cho con kể từ giờ phút này, con kinh nghiệm sự vui mừng. Đời sống của con sẽ vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Những sự chán nản, những sự buồn phiền, than vãn ngay giờ phút này phải lui ra khỏi cuộc đời của ta, lui ra khỏi linh hồn của ta. Ta công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ tất cả những gì mà Chúa dành cho ta trong Kinh Thánh, lời hứa của Ngài được thực hiện. Con xin Chúa mở mắt cho con, mở lòng, mở tai, mở trí cho con, để con có thể hiểu và bước đi bằng sự sống mới ở trong Chúa Giêsu. Con chấp nhận tâm trí mới của Ngài, tấm lòng mới của Ngài, đời sống mới của Ngài cho con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.